Đài Paris RFI, Radio France Internationale, Điện Nói Quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Mai Vân, Thanh Hà và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 27 tháng Giêng năm 2012.
Hoa Kỳ và Philippines thảo luận về tăng cường hợp tác quân sự.
Một tổ chức bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ kêu gọi Trung Quốc làm sáng tỏ số phận những người bị trục xuất khỏi Campuchia.
Ứng cử viên đối lập Javinsky bị loại khỏi cuộc tranh cử tổng thống Nga.
Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo cắt giảm ngân sách cho năm 2013.
Cuba sẽ tập trận vào tháng 11 năm nay.
Mỗi ngày một sự kiện rút quân khỏi Afghanistan, vấn đề nan giải đối với Pháp.
Một phỏng vấn, thâm hụt thương mại của Nhật lên đến mức báo động. Thông tin viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Philippines thảo luận về tăng cường hợp tác quân sự. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario hôm nay tuyên bố là Manila sẽ chấp nhận một sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ để giúp nước này bảo vệ quyền lợi và bảo đảm hòa bình trong khu vực trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng. Theo lời ông Albert Del Rosario, Philippines muốn có thêm nhiều cuộc tập trận với Hoa Kỳ cũng như đón nhận một lực lượng Mỹ luân phiên trú đóng đông hơn. Tuy không nêu tên Trung Quốc, nhưng Ngoại trưởng Philippines cho biết sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ là cần thiết trong bối cảnh có những tranh chấp lãnh thổ khu vực. Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, hôm qua tại Washington, các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ và Philippines đã thảo luận về khả năng tăng cường hợp tác quân sự. Theo các giới chức Mỹ, các cuộc thảo luận này dựa trên những đề nghị mà Ngoại trưởng Mỹ đưa ra nhân chuyến viếng thăm Manila vào tháng 11 năm 2011. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ, bà Victoria Nuland, hôm qua nhắc lại rằng trong chuyến viếng thăm đó, Ngoại trưởng Clinton đã nhấn mạnh đến việc tăng cường hợp tác quân sự Mỹ-Philippines, nhưng nói rõ là Hoa Kỳ không tìm cách tái lập các căn cứ quân sự cũng như không triển khai lực lượng một cách thường trực ở nước này. Cho đến năm 1992, Hoa Kỳ vẫn có nhiều căn cứ quân sự lớn ở Philippines, nhưng Washington đã buộc phải bỏ các căn cứ này theo quyết định được thông qua tại Thượng viện Philippines. Tuy nhiên vẫn có một lực lượng khoảng 600 lính Mỹ luân phiên trú đóng ở miền Nam Philippines trong thập niên qua để huấn luyện quân lính Philippines chiến đấu trong các nhóm Hồi giáo cực đoan. Những định hướng mới về ngân sách quốc phòng của Mỹ do Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta trình bày ngày hôm qua dành rất nhiều phương tiện hành động ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khu vực mà chính quyền Obama xem là ưu tiên chiến lược hàng đầu trước thế lực ngày càng mạnh của Trung Quốc. Vào tháng 11 năm ngoái, Hoa Kỳ loan báo sẽ triển khai đến 2.500 lính thủy quân lục chiến ở miền Bắc nước Úc.
Một tổ chức bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ kêu gọi Trung Quốc làm sáng tỏ số phận những người bị trục xuất khỏi Campuchia. Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế Giới, trụ sở tại München, Đức, đã đưa ra lời kêu gọi trên vào hôm nay. Sau những cuộc bạo động diễn ra tại Urumqi, thủ phủ Tân Cương, vào năm 2009, thì nhiều người Duy Ngô Nhĩ đã chạy sang Campuchia lánh nạn. 20 người đã bị trục xuất về Trung Quốc và bị giam giữ. Theo thông tin của Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế Giới, thì 4 người trong số này đã bị tuyên án tử hình và 14 người khác bị tù chung thân. Cho đến giờ, chính quyền Bắc Kinh từ chối thông báo về số phận những người này. Theo AFP, thì 20 người nói trên đã xin tị nạn chính trị ở Campuchia, nhưng bị Phnom Penh cho dẫn độ về Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm 2009. Ngay sau đó, thì Campuchia đã được Bắc Kinh trợ giúp và cấp tín dụng 1,2 tỷ đô la. Bắc Kinh vẫn luôn cho là hai sự kiện không có liên can gì với nhau. Trong một thông báo chuyển cho AFP, thì bà Revia Kadir, Chủ tịch Đại hội Thế giới Người Duy Ngô Nhĩ, khẳng định là những người bị dẫn độ về Trung Quốc có nhiều nguy cơ bị giam cầm, tra tấn hay bị thủ tiêu. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi chính phủ nước ngoài gây sức ép để chính quyền Trung Quốc cung cấp ngay thông tin về số phận tất cả những người bị dẫn độ và công khai hóa những lời buộc tội nếu có đối với những người này. AFP trích dẫn Đài Châu Á Tự Do hôm nay nói rõ thêm về hai người bị tòa án thành phố Kashgar kết án tù chung thân vào tháng 10 năm ngoái và cho biết là tòa án thành phố cũng như chính quyền Tân Cương đã từ chối trả lời hãng tin. AFP cũng nhắc lại, bạo động nổi lên giữa hai cộng đồng, người Hán và Duy Ngô Nhĩ ở Urumqi, đã dẫn đến cuộc đàn áp thẳng tay nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ. Không kể đến những vụ bắt bớ, hàng chục người bị hành quyết và nhiều người bị mất tích.
Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Trung Quốc mở điều tra về các vụ bắn vào người biểu tình Tây Tạng. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch hôm nay nhận định phong trào phản kháng tại khu vực người Tây Tạng ở Trung Quốc đang tăng lên với ít nhất 7 cuộc biểu tình trong tháng Giêng, trong đó có ít nhất 2 cuộc có thương vong. Tổ chức này kêu gọi Bắc Kinh điều tra ngay lập tức về các vụ bắn vào người biểu tình và cho các quan sát viên quốc tế đến giám sát. Ngoài 2 cuộc biểu tình ở Sắc Đạt và Lô Hoắc vào đầu tuần này, trong đó công an đã nổ súng vào đám đông biểu tình, theo Human Rights Watch, thì phong trào nổi dậy còn bùng lên ở Băng Mã thuộc tỉnh Thanh Hải, ngay sau vụ tự thiêu của một nhà sư ngày 18 tháng Giêng, và vài ngày sau đó lại có thêm một cuộc biểu tình nữa. Chính quyền địa phương hôm nay không trả lời điện thoại của AFP. Miền Tây của tỉnh Tứ Xuyên, nơi có 1,5 triệu người Tây Tạng sinh sống, là nơi đã xảy ra vụ đàn áp đẫm máu nhất kể từ khi diễn ra các vụ nổi dậy quy mô chống lại chính quyền Trung Quốc hồi năm 2008. Lực lượng an ninh đã bắn vào 2 cuộc biểu tình khác nhau diễn ra ở Lô Hoắc và Sắc Đạt thuộc châu tự trị Cam Tư của Tứ Xuyên. Theo các tổ chức phi chính phủ, các loạt đạn của công an đã làm cho ít nhất 3 người thiệt mạng. Chính quyền Trung Quốc chỉ công nhận có 2 người bị tử vong, trong đó có 1 người bị bắn chết tại Sắc Đạt. Làn sóng biểu tình diễn ra sau khi đã có 16 vụ tự thiêu tại khu vực người Tây Tạng kể từ tháng 3 năm 2011. Human Rights Watch hôm nay đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Bắc Kinh điều tra ngay lập tức về các vụ công an Trung Quốc bắn vào người Tây Tạng biểu tình và mở cửa các khu vực liên quan cho các quan sát viên quốc tế. Còn theo nhà nghiên cứu Jockey thuộc tổ chức International Campaign for Tibet, thì có ít nhất 136 người Tây Tạng bị chính quyền Trung Quốc câu lưu hoặc bị mất tích ở các huyện Sắc Đạt, A Bá và Lô Hoắc. Một số vụ câu lưu đã được xác nhận vì những người Tây Tạng này bị lực lượng vũ trang Trung Quốc bắt giữ. Nhưng cũng như trong vụ nổi dậy hồi tháng 3 năm 2008, công an không đưa cho gia đình những người bị bắt một thứ giấy tờ gì để có thể biết được họ đang ở đâu. Ngoài ra, có 30 người Tây Tạng bị câu lưu ở huyện Ban Mã thuộc châu tự trị Quả Lạc cũng đã bị mất tích.
Mỹ, Hàn Quốc tiếp tục tập trận bất chấp tình hình Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ và Hàn Quốc hôm nay thông báo sẽ tiến hành 2 cuộc tập trận hỗn hợp quan trọng thường niên vào tháng 2 và tháng 3. Cuộc tập trận đầu tiên mang tên K-Resolve sẽ bắt đầu vào ngày 27 tháng 2 cho đến mùng 9 tháng 3. Cuộc tập trận thứ hai kết hợp Hải, Lục và Không quân Full Eagle sẽ bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 3 cho đến 30 tháng 4. Washington và Seoul đều nhấn mạnh là 2 đợt diễn tập này là hoạt động bình thường, thường niên, có tính chất phòng thủ. Trong một bản thông báo đưa ra hôm nay, chỉ huy trưởng lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc, tướng James Thurman, cho là cuộc thao diễn dựa trên những kịch bản thực tế về các mối đe dọa, với mục tiêu củng cố tư thế sẵn sàng ứng phó, bảo vệ khu vực, duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên, hết lời dẫn. Cuộc tập trận đầu huy động 200.000 quân Hàn Quốc và 2.100 lính Mỹ, trong lúc cuộc tập trận Full Eagle thì sử dụng 11.000 lính Mỹ, còn quân đội Hàn Quốc tham gia theo từng đơn vị. Như thường lệ, Bắc Triều Tiên đã lên tiếng tố cáo một âm mưu xâm lược. Bình Nhưỡng càng lên tiếng gay gắt trong giai đoạn chuyển quyền hiện nay. Còn trên bình diện nhân đạo, lần đầu từ khi ông Kim Jong-il qua đời đến nay, Hàn Quốc đã cho chuyển viện trợ lương thực qua Bắc Triều Tiên. 180 tấn bột mì đã được gửi đi vào sáng nay. Đại diện Hiệp hội vì Hòa bình Triều Tiên KPF đã băng qua biên giới hai miền sáng nay, cùng với 8 chiếc xe tải chở bột mì cung cấp cho một trường tiểu học, một nhà trẻ và một trường mẫu giáo ở Quang Hệ. Số bột mì trị giá 100 triệu won do các công ty Hàn Quốc hoạt động tại khu công nghiệp Cây Sơn tài trợ. Trả lời báo chí, một lãnh đạo hiệp hội hy vọng là, xin trích, bột mì chuyển đi hôm nay sẽ đóng góp vào đối thoại giữa hai miền, hết lời dẫn.
Ứng cử viên đối lập Yavlinsky bị loại khỏi cuộc tranh cử tổng thống Nga. Chính quyền Nga hôm nay tuyên bố ứng cử viên của đảng Dân Chủ Yabloko, ông Grigory Yavlinsky đã bị loại không được tranh cử Tổng thống Nga vì bất hợp lệ. Phe đối lập tố cáo đây là thủ đoạn nhằm giúp ông Vladimir Putin được rảnh tay trên con đường quay lại Điện Kremlin. Ủy ban bầu cử trung ương cho biết không thể cho ông Yavlinsky đăng ký ứng cử tổng thống do 23% số chữ ký ủng hộ ông là bản photocopy chứ không phải bản gốc nên bất hợp lệ. Chủ tịch đảng Yablogo, ông Sergei Mitrokhin tuyên bố đây là một quyết định chính trị từ ông Putin, mục đích là loại trừ một ứng cử viên có thể ngáng đường vì Yavlinsky là người duy nhất không ăn cánh với Putin. Hết đề dẫn. Ông Mitrokhin cũng cho rằng quyết định này làm việc tranh cử của ông Putin mất đi tính chính đáng. Việc ông Yavlinsky bị loại khỏi cuộc đua tranh chức tổng thống cũng khiến các quan sát viên của đảng Yabloko vốn rất tích cực trong việc ghi nhận những gian lận trong kỳ bầu cử quốc hội ngày 4 tháng 12 năm ngoái sẽ bị cấm giám sát cuộc bầu cử tổng thống ngày 4 tháng 3 tới. Ông Mitrokhin nhấn mạnh, chúng tôi đã tập huấn cho các quan sát viên của mình, con số này chỉ riêng tại Moscow trong kỳ bầu quốc hội đã có hơn 3.000 người, sắp tới trong cuộc bầu cử tổng thống, số quan sát viên trên toàn quốc sẽ còn đông đảo hơn. Hết lời chẩn. Từ đầu tuần, Ủy ban bầu cử đã phát tín hiệu cho biết ứng cử viên Yavlinsky, nhà kinh tế, từng là cố vấn của cựu Tổng thống Mikhail Gorbachev, sẽ có ít hy vọng được chấp nhận. Theo luật Nga, một ứng viên nếu không thuộc một đảng hiện diện trong quốc hội, đây là trường hợp của ông Yavlinsky, thì phải thu thập được 2 triệu chữ ký của cử tri mới được ra tranh cử. Phe đối lập lâu nay vẫn tố cáo, quy định này là nhằm giúp chính quyền tùy nghi loại trừ các đối thủ được xem là nguy hiểm. Sau các cuộc biểu tình phản kháng quy mô vào tháng 12, chính bản thân Tổng thống Dmitry Medvedev đã phải nhìn nhận việc này và loan báo sắp tới số chữ ký sẽ được giảm xuống còn 300.000. Luật hiện hành buộc 95% số lượng các chữ ký phải là bản chính, còn trường hợp ứng viên Yavlinsky thì theo Ủy ban bầu cử có trên 153.000 chữ ký bất hợp lệ trong tổng số 600.000 chữ ký được kiểm tra. Một đại diện đảng Yabloko cho biết nhiều chữ ký được gửi qua thư điện tử và không có luật nào cấm đoán điều này.
Liên quan đến Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo một ngân sách eo hẹp cho năm 2013. Lần năm gấp vào hôm qua đã thông báo những đường nét chính của ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2013, với dự kiến giảm 487 tỷ đô la trong vòng 10 năm tới đây, bằng cách giảm quân số và thiết bị. Ngân sách sẽ được trình bày chi tiết vào ngày 13 tháng 2 tới đây. Cho tài khóa 2013 này, thì dự kiến ngân sách quốc phòng Mỹ sẽ vào khoảng 525 tỷ đô la, thấp hơn một chút so với ngân sách năm 2012 đã được thông qua là 531 tỷ. Trong vấn đề tiết kiệm ngân sách quốc phòng, thì lục quân là binh chủng bị cắt giảm nhiều nhất. Từ Washington, thông tấn viên Rafael Ren nêu chi tiết cắt giảm như sau.
Moins 72 000 hommes pour l'armée de terre, moins 20 000 pour le corps d'élite des marines.
Lục quân bị cắt 70.000 người, lực lượng thủy quân lục chiến tinh nhuệ bị cắt giảm 20.000 lính, tổng cộng bộ binh bị cắt gần 100.000 quân từ đây đến năm 2017. Tuy nhiên, Bộ trưởng Leon Panetta đã trấn an là Hoa Kỳ vẫn đủ sức thắng lợi mọi kẻ thù trên trái đất. Ông chủ trương một quân đội hiện đại hơn, đó sẽ là một quân đội gọn nhẹ nhưng sẽ linh hoạt, uyển chuyển triển khai nhanh chóng hơn và tiên tiến hơn trên mặt công nghệ học, đó là một lực lượng mũi nhọn. Ngân sách trình bày hôm qua dự kiến tiết kiệm 259 tỷ đô la trong 5 năm tới đây, đúng như chiến lược mà Tổng thống Obama đã vạch ra vào đầu tháng, những chiến dịch ở hải ngoại sẽ bị hủy bỏ. Chỉ có châu Á và Trung Đông là những vùng được xem là ưu tiên đối với chính quyền Mỹ. Quân số ít hơn cũng đồng nghĩa với căn cứ quân sự ít hơn trên lãnh thổ Mỹ. Một ủy ban quốc hội sẽ xem xét những nơi cần cắt giảm. Nhưng Bộ trưởng Panetta đã lên tiếng cho rằng 50 tiểu bang sẽ bị ảnh hưởng như nhau.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Theo giới quan sát, ngân sách mới này đã bị nhiều nghị sĩ chỉ trích và nó dự báo một cuộc đọ sức mới giữa Tổng thống Obama và quốc hội, cũng như tranh luận sôi nổi để tìm thấy quân bình giữa một bên là an ninh quốc gia và một bên là giảm bớt thâm thụ ngân sách.
Cuba sẽ tập trận vào tháng 11 năm nay. Tờ nhật báo chính thức của Cuba, Granma, hôm qua thông báo là quân đội nước này sẽ mở các cuộc tập trận vào tháng 11 năm nay, cùng thời điểm với bầu cử tại Mỹ. Đây sẽ là các cuộc tập trận lớn đầu tiên kể từ 3 năm qua. Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba sẽ mở các cuộc tập trận này dưới sự chỉ đạo của tân bộ trưởng quốc phòng Leopoldo Cinta Frias, vừa được bổ nhiệm tháng 11 năm ngoái sau cái chết của tướng Julio Casas Regero, một nhân vật thân cận với chủ tịch Raúl Castro. các cuộc tập trận tương tự của quân đội Cuba đã từng diễn ra vào những năm 1983, 1986, 2004 và 2009. Với quân số khoảng 50.000 người, quân đội Cuba vẫn áp dụng chủ thuyết quân sự, chiến tranh nhân dân, tức là bao gồm luôn cả hàng trăm ngàn quân dự bị và khoảng 1 triệu dân quân thường xuyên được tập luyện. Kể từ khi Liên Xô tan rã vào đầu thập niên 90, quân đội Cuba đã giảm đáng kể quân số và cũng đã chuyển hướng hoạt động sang nhiều lĩnh vực kinh tế. Về chính trị, lần đầu tiên kể từ khi được thành lập, Đảng Cộng sản Cuba ngày mai sẽ họp hội nghị, một hình thức đại hội bất thường. Hội nghị này là nhằm xem xét nhiều biện pháp nhằm thay đổi tư duy và hỗ trợ các cải tổ kinh tế do Chủ tịch Raúl Castro đề ra. Khi triệu tập hội nghị ngày mai, ông Raúl Castro đã kêu gọi Đảng Cộng sản Cuba từ bỏ những giáo điều và tiêu chí lạc hậu để bảo đảm sự trường tồn của chủ nghĩa xã hội Cuba. Hội nghị ngày mai sẽ bàn về những biện pháp nhằm hiện đại hóa Đảng Cộng sản Cuba. Một trong những biện pháp chủ yếu là hạn chế số nhiệm kỳ, tức là các lãnh đạo chỉ được nắm quyền tối đa là 2 nhiệm kỳ. Biện pháp này được áp dụng đối với cả ông Raúl Castro, năm nay đã 80 tuổi. Chủ tịch Cuba vẫn thường xuyên nhấn mạnh đến việc trẻ hóa hàng ngũ cán bộ đảng và lấy làm tiếc là Cuba đã không chuẩn bị cho một thế hệ lãnh đạo mới thay thế cho thế hệ cách mạng 1959. Trong số 11 ủy viên Bộ Chính trị được bầu lên vào tháng 4 2011, chỉ có 3 ủy viên là dưới 65 tuổi.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, rút quân khỏi Afghanistan, vấn đề nan giải đối với Pháp.
Ngay sau vụ 4 quân nhân Pháp bị một lính Afghanistan bắn chết ngày 20 tháng Giêng, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã tuyên bố là Paris có thể sẽ rút quân trước thời hạn khỏi Afghanistan trong năm nay. Nhưng vài ngày sau đó, Ngoại trưởng Alain Juppé nói rõ là Paris sẽ không triệt thoái hoàn toàn khỏi Afghanistan trước cuối năm 2012. Về phần ứng cử viên tổng thống của đảng xã hội François Hollande thì vẫn chủ trương là Pháp phải rút quân ngay trong năm nay. Chính phủ Pháp cho biết sẽ đợi đến chuyến viếng thăm của tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đến Paris hôm nay trước khi quyết định xem có sẽ đẩy nhanh lịch trình rút quân hay không. Nhưng theo các nhà phân tích, về mặt hậu cần cũng như về mặt chính trị, triệt thoái nhanh chóng khỏi Afghanistan là một vấn đề hết sức nan giải đối với Paris. Hiện giờ có khoảng 3.600 quân Pháp đang đóng tại Afghanistan. Cũng giống như Hoa Kỳ và các nước khác trong liên quân quốc tế, Paris dự kiến sẽ rút toàn bộ lực lượng này từ đây cho đến năm 2014, tức là thời điểm mà chính quyền Kabul trên nguyên tắc sẽ có đủ khả năng để tự bảo đảm an ninh. Nhưng nay dù Pháp có muốn rút hết quân vào cuối năm nay thì cũng khó mà thực hiện được kế hoạch này. Trước hết, chắc chắn là Pháp không thể rút quân trước cuộc bầu cử tổng thống mà vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 5. Rất khó mà chỉ trong vòng 7 tháng có thể rút 3.600 quân cùng với hàng trăm quân xa phi cơ, tức là hàng ngàn tấn thiết bị khỏi Afghanistan. Hơn nữa, lực lượng Pháp không thể rút bằng đường biển qua ngõ Pakistan. Lý do là vì sau vụ quân NATO oanh kích lầm một đồn biên phòng Pakistan khiến 24 binh lính thiệt mạng, chính quyền Islamabad đã đóng biên giới với Afghanistan. Bây giờ chỉ có thể triệt thoái qua ngõ các nước Cộng hòa vùng Caucasus, nhưng Hoa Kỳ cũng sẽ rút 100.000 quân và hàng triệu tấn thiết bị qua ngõ này, cho nên việc triệt thoái lực lượng Pháp sẽ rất nhiều khê. Về mặt chính trị, tình hình lại còn phức tạp hơn. Ngay từ năm 2001, Pháp đã tham chiến ở Afghanistan để lật đổ chế độ Taliban và truy quét quân khủng bố Al-Qaeda sau loạt khủng bố 11 tháng 9. Chế độ Taliban đã bị lật đổ, nhưng trong những năm gần đây, quân Taliban đã gia tăng chiến tranh du kích chống liên quân quốc tế và quân chính phủ Kabul. Do Hoa Kỳ và các đồng minh dự trù sẽ rút hết quân vào cuối năm 2014, khối NATO chỉ có chưa tới 3 năm để củng cố chính phủ Afghanistan, đặc biệt qua việc huấn luyện lực lượng quân đội và cảnh sát, nhằm tránh cho nước này khỏi rơi vào nội chiến một khi liên quân quốc tế rút đi. Nếu Pháp rút quân ngay trong năm nay theo như đề nghị của ứng cử viên Tổng thống Đảng Xã hội, các nước đồng minh sẽ không thể hiểu nổi lập trường của Paris. Tổng thư ký khối NATO hôm qua đã kêu gọi Pháp tiếp tục công tác huấn luyện và trợ chiến ở Afghanistan, cho đến thời điểm dự trù triệt thoái hoàn toàn, tức là cuối năm 2014. Tóm lại, cái chết của 4 quân nhân Pháp ngày 20 tháng Giêng đã đặt chính phủ Pháp vào tình thế khó xử. Rút quân ngay trong năm nay thì sẽ mất uy tín với các đồng minh, nhưng không triệt thoái sớm thì càng bị chỉ trích trong nước, bởi vì công lục Pháp đa số chống lại việc duy trì lực lượng ở Afghanistan.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Thanh Hà biên soạn, sau đó là tạp chí điện ảnh, Trúng Thảo giới thiệu bộ phim hình sự Millennium, phiên bản của David Fincher, dựa trên quyển tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng của Steve Larsson. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Trọng Nghĩa phụ trách với đề tài ở Hàn Quốc, Robot sắp làm cai tù. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tấn viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo, thâm hụt thương mại của Nhật lên đến mức báo động.
Hôm 25 tháng 11 vừa rồi, Bộ Tài chính Nhật Bản đã ra thông báo cho biết cán cân thương mại của nước này trong năm 2011 đã bị thâm hụt từ mức báo động. Lần đầu tiên kể từ năm 1980, thâm hụt thương mại của Nhật Bản đã lên tới mức kỷ lục, đó là trên 30 tỷ đô la. Tuy nhiên, năm 2011 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế đứng thứ ba thế giới, vốn vẫn dựa vào xuất khẩu. Thiên tai liên tiếp, giá điện lên cao do tai nạn nhà máy điện Fukushima khiến cho sản xuất rối loạn đình trệ, rồi thêm vào đó là bối cảnh kinh tế thế giới u ám. Thông tín viên Đỗ Thông Minh tại Tokyo sẽ tường trình về bối cảnh khó khăn của nền kinh tế Nhật Bản trong năm vừa qua. Xin chào thông tín viên Đỗ Thông Minh. Thế là vừa rồi là năm nay, vừa rồi một tin xấu đến về kinh tế Nhật Bản, đó là lần đầu tiên kể từ hơn 30 năm qua thì Nhật Bản đã bị thâm hụt cán cân thương mại khá nặng nề. Và trước hết xin anh cho biết về cái vai trò của việc xuất khẩu trong nền kinh tế Nhật Bản là như thế nào?
Xin nói tóm tắt về tổng quát về tình hình kinh tế của Nhật Bản đó. Sau Thế chiến thứ hai năm 1945 thì GDP của Nhật là khoảng 144 tỷ đô la và nay lên là mức là 5.458 tỷ đô la, tức là gia tăng khoảng 40 lần so với trước đây, so với lúc mà chấm dứt Thế chiến. Và tới năm 2009 thì Nhật Bản là cái quốc gia có cái GDP đứng thứ hai trên thế giới, nhưng mà từ năm 2010 thì trở thành thứ ba sau Hoa Kỳ với cái GDP là 14.500 tỷ đô la, và Trung Quốc vươn lên với cái GDP là 5.980 tỷ đô la. Hiện tại đó, bình quân một đầu người của Nhật Bản đó là 42.820 đô la trong một năm. Đó là thống kê của năm 2010. Và ngân sách quốc gia của Nhật Bản trong năm nay, năm 2012, thì sẽ là 1.173 tỷ đô la. Nhưng mà tới 49% dựa trên quốc trái, thì đây là một cái ngân sách mà dựa trên quốc trái với cái tỷ lệ thuộc hàng cao nhất thế giới. Và đồng thời nợ quốc trái của Nhật Bản hiện tại là khoảng chừng 13.000 tỷ đô la, tức là tương đương với 225% của GDP. Đây cũng là cái con số mà quốc trái có cái tỷ lệ rất là cao. Thí dụ như Hoa Kỳ thì khoảng chừng 100%, và ở Việt Nam thì di chuyển trong khoảng từ 50 tới 60%. Về mặt xuất cảng đó thì Nhật Bản bình quân xuất cảng một năm là khoảng trên 700 tỷ và nhập cảng là khoảng chừng 650 tỷ. Nhưng mà như chúng ta biết đó, là năm 2011 đang từ nghĩa là xuất siêu thì trở thành nhập siêu và đã thâm thủng là 32 tỷ đô la. Nhật Bản là quốc gia sống dựa trên xuất khẩu, bởi vì đó là một cái quốc gia nghèo nàn về tài nguyên, cho nên là họ dùng kỹ thuật của bên ngoài, họ học hỏi, đồng thời họ nhập những nguyên liệu và nhiên liệu từ bên ngoài, xong rồi chế tạo thành sản phẩm và từ đó tung đi khắp thế giới. Thì đó là cái động lực chính của cái nền kinh tế Nhật Bản. Cho nên rằng là có thể nói rằng là Nhật Bản từ sau Thế chiến đã cố gắng và đưa nước Nhật trở thành quốc gia hàng đầu trên thế giới về vấn đề xuất cảng. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây, Nhật Bản đã bị Trung Quốc và một phần nào là Hàn Quốc qua mặt.
Thâm hụt cán cân thương mại với lên con số hơn 25 tỷ euro, vậy như vậy là nền kinh tế Nhật Bản sẽ thiệt hại rất nặng nề chứ ạ?
Dạ vâng, trong những năm trước đó, tức là 2009, 2010 v.v. thì Nhật Bản có cái số coi như là xuất siêu được lên tới khoảng chừng trên dưới 50 tỷ đô la. Và bước qua năm 2011 thì thống kê cho thấy rằng là nhập siêu lên tới 32 tỷ đô la. Thì đây là lần đầu tiên xảy ra trong 31 năm. Và cái mức xuất cảng của Nhật Bản do những cái vấn đề nhân tai và thiên tai cũng như là đồng yen quá cao, cho nên nó đã giảm đi 2,7%, trong khi mức nhập cảng thì lại tăng tới 12%. Sở dĩ nhập cảng tăng liên tục 2 năm mà hai con số như vậy đó là bởi vì hàng hóa đặc biệt là của Trung Quốc rẻ, cho nên rằng là với cái kinh tế khó khăn thì người tiêu thụ muốn dùng những cái hàng rẻ, cho nên càng ngày hàng của Trung Quốc càng xâm nhập nhiều vào Nhật Bản. Và người ta ước tính là năm nay là năm 2012 thì nhập cảng vẫn tiếp tục là nhập siêu. Và đồng thời tiền yen đó thì thay vì 1 đô la là 77 yen như bây giờ, có thể sẽ là 1 đô la 70 yen. Với cái giá siêu cao như vậy đó thì nền kinh tế Nhật sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong năm nay. Tức là như chúng ta thấy là năm 2011 thì Nhật Bản liên tục bị động đất, sóng thần, phóng xạ, rồi đồng thời có cả những cái trận mưa bão lớn ở Nhật Bản, và đồng thời nước Nhật coi như là đặt cơ sở xuất cảng ở tại Thái Lan cũng rất là nhiều, có thể nói là thứ hai sau Trung Quốc, thì 460 cái cơ sở xuất cảng ở đây đã bị cái nạn lụt lớn ở Thái Lan làm ảnh hưởng rất là nặng nề, đồng thời với kinh tế Âu Châu bị khủng hoảng, do đó rằng là cái sức tiêu thụ của thế giới cũng giảm. Đây là những cái điều đả kích lớn cho cái việc mà xuất hàng của Nhật Bản.
Chính phủ Nhật Bản có thấy lo ngại với cái hiện tượng này không, và có cái biện pháp gì để cải thiện được trong năm tới không?
Đương nhiên là cái câu chuyện nhập siêu 32 tỷ đô la xảy ra sau 31 năm, đây là một vấn đề đả kích rất là lớn cho nền kinh tế Nhật Bản. Về mặt chủ quan thì Nhật Bản sẽ cố gắng gia tăng cái vấn đề kỹ thuật để mà có những cái sản phẩm mới và có thể bán được ra thị trường, nhưng mà cũng có những cái yếu tố nó thuộc về tình hình chung của thế giới, và nhất là cái việc mà tiền đồng yen lên siêu cao. Thời thập niên 1960 đó, 1 đô la là 360 yen mà bây giờ nó chỉ còn có khoảng 77 yen, tức là tiền yen đã tăng gấp 5 và có thể vẫn tiếp tục tăng. Thì đó là những yếu tố khách quan cũng như là cái tình hình kinh tế chung của thế giới, nếu mà gia tăng thì cái mức tiêu thụ nó cũng sẽ gia tăng, nhưng nếu gặp trì trệ thì mức tiêu thụ sẽ giảm. Thành ra Nhật Bản cũng chỉ làm chủ được một phần nào những cái vấn đề quốc nội của mình, còn đối với vấn đề quốc tế thì đó là những yếu tố khách quan không có dễ gì mà khắc phục được. Cho nên là tình hình Nhật Bản cũng như kinh tế nói chung đều u ám, ngay cả Trung Quốc thì cái mức gia tăng GDP là 10%, có lẽ nó sẽ tụt xuống 9 hoặc là 8% trong những năm tới.
Trong cái bối cảnh kinh tế như vậy thì dư luận Nhật có bi quan quá về cái tương lai không ạ?
Nếu mà nhìn về cái vấn đề quốc trái và tình hình chung thì phải nói rằng là nó vẫn còn rất nhiều khó khăn, chưa có cái dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên với cái việc mà sẽ phục hưng kinh tế ở cái vùng động đất ở Đông Bắc, với cái số đầu tư có thể lên trên dưới 200 tỷ đô la, thì đó cũng là một cái động lực chính để thúc đẩy cho nền kinh tế Nhật phục hồi. Và sau cái năm mà trì trệ 2011, người ta hy vọng rằng những cái yếu tố phục hồi sẽ hoàn tất, và năm 2012 thì sẽ khá hơn là năm 2011, nhưng mà chưa thể nói trở lại những cái thời vàng son của thập niên 80.
Xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh ạ.
RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr /tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Đây Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hoa Kỳ và Philippines thảo luận về tăng cường hợp tác quân sự.
Một tổ chức bảo vệ người Di Ngô Nhĩ kêu gọi Trung Quốc làm sáng tỏ số phận những người bị trục xuất khỏi Campuchia.
ứng cử viên đối lập Yavlinsky bị loại khỏi cuộc tranh cử Tổng thống Nga.
Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo cắt giảm ngân sách cho năm 2013.
Cuba sẽ tập trận vào tháng 11 năm nay.
Mỗi ngày một sự kiện, rút quân khỏi Afghanistan, vấn đề nan giải đối với Pháp.
Thâm hụt thương mại của Nhật lên đến mức báo động, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo.
Sau đây, Thanh Hà sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý khán giả theo dõi.
Điểm báo.
Chương trình tranh cử tổng thống của ứng cử viên Đảng Xã hội François Hollande làm lu mờ toàn bộ phần thời sự trong ngày. Châu Á chỉ chiếm vị trí hết sức khiêm tốn trên các trang báo Pháp hôm nay với 3 bài viết ngắn, và đáng chú ý hơn cả là bài báo trên tờ Le Monde được mang tựa đề Tại Hồng Kông, ô nhiễm không khí là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Tình trạng đã trở nên nghiêm trọng đến nỗi mà 1/4 dân cư Hồng Kông muốn di rời chỗ ở để được hít thở một bầu không khí trong lành hơn.
Thông tin viên tại chỗ của báo Le Monde mở đầu bài viết bằng một tin xấu. Chỉ số ô nhiễm không khí tại 3 khu phố đông người nhất Hồng Kông trong năm 2011 phá kỷ lục, hiểu theo nghĩa đạt mức tồi tệ nhất từ năm 1987. Không khí ở Hồng Kông bị ô nhiễm gấp 10 lần so với mức độ của năm 2005. Đáng lo ngại hơn nữa, theo tác giả bài báo, là Hồng Kông đã hạ mức có thể chấp nhận được xuống dưới mức tối đa, tức là nếu so với chuẩn mực của Tổ chức Y tế Thế giới, thì độ ô nhiễm tại Hồng Kông còn tệ hại hơn nhiều.
Thống kê của Viện Y khoa Hồng Kông cho biết, trong năm 2011 đã có 3.200 trường hợp tử vong vì ô nhiễm không khí, và tình trạng ô nhiễm nói trên là nguyên nhân khiến trong năm qua đã có đến 7 triệu lượt bệnh nhân phải đi khám sức khỏe và số này phải điều trị tại bệnh viện vì nguyên nhân tương tự là 160.000 ngày. Nhìn đến thiệt hại về tài chính thì nạn ô nhiễm môi trường và khí quyển làm thiệt hại đến 40 tỷ đô la Hồng Kông, tức là tương đương với 4 tỷ euro cho chính quyền sở tại.
Điểm sáng duy nhất được báo Le Monde nêu bật là sau một năm hít thở quá nhiều khí thải độc hại, chính quyền bắt đầu quan tâm đến chất lượng của không khí. Thế nhưng đó chỉ là một mục tiêu về lâu về dài, vì phải đợi thêm ít nhất là 2 năm nữa thì các giới chức Hồng Kông mới đệ trình mục tiêu này lên quốc hội.
Trở lại với câu hỏi đâu là những nguyên nhân gây ô nhiễm cho không khí của Hồng Kông, thì báo Le Monde đã nhắc đến hàng chục ngàn các nhà máy công nghiệp ở tỉnh Quảng Đông sát cạnh Hồng Kông hiện còn sử dụng than đá, và bên cạnh đó thì bản thân Hồng Kông cũng nhả ra đến 60% khí thải từ các nhà máy điện, và một lần nữa thì chung quy cũng là do các nhà máy này chạy bằng than đá. Và Hồng Kông còn là một cảng lớn của Đông Nam Á, nơi mà hàng tháng có đến 12.000 tàu bè qua lại. Hồng Kông lại là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới chấp nhận để cho phép các chiếc tàu cập bến được dùng loại dầu rẻ tiền, nhưng lại là một nguồn gây ô nhiễm cực mạnh.
Phụ trang kinh tế của báo Le Figaro có một bài viết ngắn về một điểm tương đồng giữa Pháp và Hàn Quốc. Sau Pháp, đến lượt Hàn Quốc giảm giờ làm việc cho nhân viên tại các văn phòng, các nhà máy để cải thiện chất lượng cuộc sống cho giới làm công ăn lương, để tạo công ăn việc làm cho thành phần lao động, để khuyến khích tiêu thụ.
Tổng thống Lee Myung-bak đề ra mục tiêu đầy tham vọng như trên. Đáng ngạc nhiên hơn hết là tới nay, Hàn Quốc vẫn được xem là một trong số những quốc gia mà người dân phải làm việc nhiều nhất. Và để so sánh thì trung bình một người Hàn Quốc làm việc khoảng 2.112 giờ một năm, tại Đức thì số giờ làm việc hàng năm chỉ là 1.419 giờ, và tại Nhật Bản là 1.778 giờ. Báo Le Figaro bình luận, khi giảm bớt thời giờ làm việc cho giới lao động như thế, Hàn Quốc chắc chắn là sẽ phải nâng cao năng suất của nhân viên. Hiện tại thì luật lao động Hàn Quốc quy định mỗi người phải làm việc 52 giờ một tuần, đó là không kể giờ phụ trội, thường là vào hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật. Trong khi đó thì luật lao động ở Pháp quy định một tuần làm việc chỉ có 35 giờ.
Toàn bộ các tờ báo Paris hôm nay được tập trung vào chương trình tranh cử tổng thống của ứng cử viên François Hollande đại diện cho Đảng Xã hội Pháp. Một số các tờ báo lên khuôn trẻ vào đêm qua đã kịp thời phân tích về cuộc tranh luận trên đài truyền hình nhà nước France 2 giữa ông Hollande với Ngoại trưởng Alain Juppé. Báo L'Humanité giải thích, Tuy không ra tranh cử, nhưng ông Juppé được Điện Élysée cử ra tiền tuyến để đỡ đòn giùm cho Tổng thống Sarkozy. Ai cũng biết là trong ngày mai, ông Sarkozy sẽ chính thức tuyên bố ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ hai.
Tờ Le Figaro Thiên Hữu đương nhiên phê phán mạnh hơn hết chương trình, gồm 60 điểm của ứng cử viên cánh tả François Hollande, một kế hoạch báo trước là ông Hollande sẽ tăng thuế và mang nặng ảnh hưởng của các chương trình đã lỗi thời. Le Figaro không quên nhấn mạnh với độc giả là ứng cử viên của Đảng Xã hội sẽ đánh thẳng vào túi tiền của các tầng lớp trung lưu, của những người làm nghề tự do, những thương gia đang ăn nên làm ra. Theo tầm nhìn của tờ báo này, thì ông François Hollande sẽ không thể vực dậy được nền kinh tế của Pháp, bởi vì ông không hề đề nghị bất kỳ một biện pháp cải tổ sâu rộng nào.
Nhật báo kinh tế Les Echos tuy ít khắc khe hơn Le Figaro, nhưng cũng không mấy tỏ ra tin tưởng vào chương trình của ông Hollande. Nỗ lực cắt giảm chi tiêu của François Hollande đề nghị tuy là lớn, nhưng vẫn chưa đủ để đảo ngược tình huống, giảm nợ công và thu hẹp bộ chi ngân sách nhà nước.
Tờ báo chạy tựa trên trang nhất François Hollande ván bài lật ngửa, ngụ ý khen ngợi ứng cử viên của Đảng Xã hội, tỏ ra rõ ràng và thực tế, không che đậy về những ý đồ của ông sau này. Les Echos giải thích rõ hơn là so với đường lối trước đây của Đảng Xã hội thì chương trình tranh cử của ông Hollande lần này tỏ ra thực dụng hơn rất nhiều, thế nhưng kết quả thì lại không là bao nhiêu khi biết rằng François Hollande được ra tranh cử tổng thống để lãnh đạo một đất nước đang bị nợ nần chồng chất, vừa bị hạ điểm tín nhiệm và viễn ảnh tăng trưởng bị đe dọa. Thế nhưng, Nhật báo Công giáo La Croix thì không chia sẻ quan điểm với hai tờ Les Echos và Le Figaro.
Trong cái nhìn của nhà báo Dominique Quignot trên tờ báo Công giáo La Croix, thì ông François Hollande đang soạn một vở kịch với hai hồi liên tiếp. Vào hồi thứ nhất, ứng cử viên Đảng Xã hội muốn chấn chỉnh cùng mấy kinh tế để đem lại tăng trưởng. Còn trong hồi thứ nhì là dùng các thành quả kinh tế vừa gặt hái được để phân phát cho tất cả mọi người một cách bình đẳng và công bằng hơn. Theo báo La Croix thì đây không phải là một tính toán sai lệch khi biết rằng ở Pháp, trong 5 năm nhiệm kỳ của ông Sarkozy đã có thêm 1 triệu người lao động bị mất việc.
Phân tích về chương trình tranh cử của ứng cử viên Đảng Xã hội, báo Libération cho rằng ông Hollande đang vạch ra một con đường mới cho toàn cảnh chính trị ở Pháp, đó là đề nghị một chính sách với những lý tưởng của cánh tả, thế nhưng lại không hoàn toàn chối bỏ thực tế hay phủ nhận những hậu quả mà khủng hoảng tài chính và kinh tế đang mang lại. Năm 1981, khi ứng cử viên của Đảng Xã hội là François Mitterrand ra tranh cử, ông đã đề nghị 110 biện pháp để đưa cử tri vào một giấc mơ tuyệt đẹp. Nhưng rồi sau đó, các thực tế về chính trị cũng như là kinh tế đã bắt buộc ông Mitterrand phải từ bỏ dần những điều ông đã hằng ấp ủ ban đầu. 30 năm sau Mitterrand, Hollande đề nghị vực dậy nước Pháp với chỉ 60 biện pháp. Thế nhưng khác biệt ở đây giữa hai ông François là ông Hollande nhấn mạnh ông chỉ cam kết những gì có thể thực hiện được trong nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm. Nói một cách khác thì Libération cho rằng ứng cử viên của Đảng Xã hội François Hollande sẽ không cho cử tri ăn bánh vẽ. Tờ báo Cộng sản L'Humanité mổ xẻ các đề nghị của ứng cử viên Hollande. Tuy nhìn nhận đây là một chương trình mang tính liên đới, phù hợp với tinh thần của cánh tả, thế nhưng chương trình của ông Hollande trong mắt L'Humanité hãy còn quá nhiều mâu thuẫn. Cuối cùng thì báo Le Monde nêu ra 3 mục tiêu cụ thể của ông Hollande trong chương trình vận động năm nay. Một là xác định quyết tâm để thay đổi bộ mặt cho nước Pháp. Hai là chứng minh rằng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện tại, Pháp vẫn có thể theo đuổi một con đường khác hẳn với những gì mà Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy đã làm trong 5 năm vừa qua. Đó phải là một chính sách công bằng hơn và giúp cho mọi nhà tin tưởng hơn vào tương lai. Chính vì thế mà ông François Hollande đã đặc biệt chú trọng vào các vấn đề như là giáo dục, nhà ở hay công việc làm. Mục tiêu sau cùng của ứng cử viên Hollande, theo báo Le Monde, là làm thế nào để thuyết phục được dư luận về tính khả thi của chương trình mà ứng cử viên Đảng Xã hội đề xướng. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí điện ảnh. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim hình sự Millennium, phiên bản của David Fincher dựa trên quyển tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng của nhà văn Stieg Larsson.
Millennium là bộ trường phim tiểu thuyết nổi tiếng trên khắp thế giới của nhà văn Thụy Điển Stieg Larsson. Thuộc vào thể loại trinh thám, nhưng bộ tiểu thuyết ba tập này lại có đủ tầm cỡ và giá trị của một tác phẩm văn học. Tình tiết dồn dập hấp dẫn, nhân vật chính đầy cá tính, tâm lý phác họa chiều sâu, nội dung kịch bản thâm thúy. Chính cũng vì thế mà Millennium hai lần được chuyển thể lên màn ảnh lớn chỉ trong vòng chưa đầy ba năm. Lần đầu tiên truyện Millennium được quay thành phim là vào năm 2009. Vào thời đó, đạo diễn Đan Mạch Nils Arden Oplus khởi quay tập 1 mang tựa đề Những người đàn ông ghét đàn bà. Đúng một năm sau, đạo diễn Thụy Điển Daniel Alfredson quay tiếp tập 2 mang tên Cô gái mơ một bình xăng vào một chiếc que diêm, rồi hoàn tất luôn tập cuối cùng có tựa đề là Hoàng hậu trong lâu đài lộng gió. Bộ tiểu thuyết Millennium ăn khách với hơn 50 triệu quyển được bán trên thế giới, rồi sau đó là sự thành công của các tập phim đã thu hút sự chú ý của các hãng phim Hollywood. Đạo diễn trứ danh người Mỹ David Fincher bắt tay vào việc viết lại kịch bản. Phiên bản của Fincher được quay bằng tiếng Anh và là một phóng tác theo đúng nghĩa của nó. Từ tựa đề ban đầu là Những người đàn ông ghét đàn bà, chuyển đổi thành Cô gái có xăm hình con rồng.
Nhắc đến cô gái có xăm hình con rồng, mọi người liên tưởng ngay đến một trong những nhân vật chính của bộ phim là Lisbeth Salander, bởi vì cô gái này có nguyên một con rồng xăm ở trên lưng. Dùng chi tiết để nói lên tổng thể, đạo diễn Fincher mượn thủ pháp hoán dụ và chọn nhân vật Lisbeth làm điểm nhấn, làm sợi chỉ đỏ để dẫn dắt câu chuyện của mình. Ngoại trừ một vài chi tiết thì nhìn chung phiên bản của Fincher khá trung thành với cuốn tiểu thuyết, nhưng khi so với cuộn phim đầu tiên quay vào năm 2009 thì bản phóng tác tiếng Anh lại kết thúc một cách khác, nhất là ở trong 15 phút cuối cùng của bộ phim. Về nội dung thì phiên bản chính gốc bằng tiếng Thụy Điển và phiên bản phóng tác bằng tiếng Anh đều bắt đầu y hệt như nhau. Nhân vật chính là phóng viên Michael Blomqvist. Anh làm việc trong tòa soạn của Millennium, một tờ báo độc lập nổi tiếng nhờ các bài phóng sự điều tra, chuyên phanh phui các vụ tham nhũng, các thủ đoạn làm giàu bất chính của giới doanh nhân tài phiệt. Nhưng uy tín của phóng viên Blomqvist bị hạ bệ sau khi anh thua kiện do không có đủ bằng chứng về các vụ làm ăn phi pháp của tập đoàn Venestorm. Đằng sau cái bình phong của các dịch vụ đầu tư tài chính, thực ra thì tập đoàn này che đậy một mạng lưới rửa tiền khổng lồ.
Sau khi thua kiện, phóng viên Michael Blomqvist buộc phải nghỉ việc một thời gian, cho đến cái ngày mà anh nhận được một cú điện thoại từ một nhà triệu phú là ông Hendrik Wenger. Dòng họ Wenger thuộc vào hàng rất giàu có, điều hành từ ba đời nay một tập đoàn kỹ nghệ hàng đầu của Thụy Điển. Nhưng gia đình này cũng chôn giấu nhiều điều bí mật, trong đó có sự mất tích trong suốt 40 năm trời của một cô cháu gái tên là Harriet. Phóng viên Michael Blomqvist được giao nhiệm vụ điều tra để tìm cho ra tung tích của Harriet, xác định cô gái này còn sống hay chết. Nhất là thủ phạm của vụ án có thể là một trong những thành viên của gia đình giàu có này. Có một điều mà nhà triệu phú Wenger không nói ra là ông đã mướn thêm một người khác để canh chừng theo dõi Michael Blomqvist, chàng phóng viên tài ba. Nhân vật mà ông thuê mướn là Lisbeth Salander. Cô gái này tuy mới ngoài 20 tuổi, nhưng lại là một tin tặc lỗi lạc xuất chúng. Nhờ vậy mà cô có thể phá vỡ bất kỳ hệ thống bảo mật nào, vượt qua tường lửa để tìm ra mật mã, thâm nhập vào máy vi tính, đọc lén email và thậm chí điều khiển từ xa các máy tính. Nhân vật Lisbeth Salander lại càng hấp dẫn ở chỗ cực kỳ phản diện. Thời còn nhỏ, cô bị nhốt vào một bệnh viện tâm thần do đã toan tính sát hại người cha. Thân phụ của cô là một người đàn ông vũ phu, chuyên đánh đập vợ con. phải chờ đến các tập sau người ta mới biết ông là một gián điệp Nga đào thoát sang Bắc Âu trong thời kỳ chiến tranh lạnh.
Trở lại với cuộc điều tra, phóng viên Michael Bloomquist dù có cố gắng cách mấy, thế nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Do luôn canh chừng theo dõi từ xa, cho nên cô Lisbeth Salander biết rõ là nhà báo này đang ở trong thế bí. Cô quyết định sẽ giúp anh một tay, giúp cho cuộc điều tra thoát khỏi bế tắc. Cặp bài trùng Salander Bloomquist sát cánh trong việc lần tìm manh mối, truy lùng thủ phạm. Từng bước, họ khám phá ra rằng nhiều thành viên trong dòng họ Venger hoạt động trong các nhóm dân quân cực hữu, thân Đức Quốc xã. Vụ mất tích của cô Harriet có liên quan ít nhất là đến 10 vụ án giết người. Các nạn nhân đều là những người đàn bà gốc Do Thái. Họ chết trong tình cảnh khốc thương, họ thường bị hãm hiếp, tra tấn dã man trước khi bị đem ra hành quyết. Nhờ vào tin tặc Lisbeth Salander mà phóng viên Michael Bloomquist chợt hiểu ra rằng các vụ sát nhân ở đây là một hình thức thủ tiêu nhắm vào cộng đồng người Do Thái ở Thụy Điển. Họ bị sát hại một cách oan uổng và cách giết người y hệt như những gì được ghi chép trong quyển Thánh Kinh Cựu Ước.
Đến gần đoạn cuối, tức là sau khi phóng viên Bloomquist thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, nhờ vào sự cứu giúp của Lisbeth Salander và cả hai tìm lại được nơi ẩn trốn của cô Harriet, thì bộ phim của đạo diễn Fincher rẽ sang một hướng thứ nhì. Nhờ vào cái tài thâm nhập máy tính mà Lisbeth Salander hồi đủ các bằng chứng để hạ gục tập đoàn tài chính Wennerstrom. Trong phiên bản tiếng Thụy Điển năm 2009, đoạn này chỉ được nói lướt qua, trong khi bộ phim của Fincher lại dành thời gian để mổ xẻ cặn kẽ. Vai trò của Salander vì thế lại càng được nhấn mạnh hơn. Những ưu điểm có thể trở thành khuyết điểm. Cuộc song hành rồi đồng hành giữa hai nhân vật chính bị mất cân đối. Nhịp điệu cuối phim như thể bị loãng ra. Mạch phim tuy chưa đến nỗi đứt đoạn nhưng lại hơi khập khiễng. Nổi danh như các bộ phim như Seven, Fight Club và gần đây hơn nữa là Benjamin Button, đạo diễn David Fincher dư thừa bản lĩnh để khai thác chất liệu dày đặc của quyển tiểu thuyết Millennium. Nhịp điệu bộ phim ban đầu tuy chậm mà lại tạo được không khí nặng nề căng thẳng. Cách dùng kỹ thuật định sáng quay với ống kính bằng số tạo thêm những màu sắc hết sức lạnh lùng, tột cùng u ám. Đạo diễn David Fincher cũng nắm rất vững các thủ pháp điện ảnh, tĩnh lược, cận ảnh, toàn cảnh, hay quay từ góc nhìn của người ở trong cuộc để tạo ra sự hồi hộp nhỏ giọt cũng như tăng vận tốc trong các tình tiết dùng dập. Nhờ vào cách dựng phim mà Fincher có thể nhảy từ tuyến truyện này qua một tuyến truyện khác mà người xem vẫn không cảm thấy bị thất lạc, mạch phim không tối nghĩa hay khó hiểu. Nhưng có một điều mà David Fincher chưa đạt là khi phóng tác tiểu thuyết Millennium, đạo diễn này đã muốn nói lên cùng một lúc quá nhiều điều, trong khi thời lượng phim thì lại có giới hạn. Ngoài nhân vật Lisbeth Salander, đạo diễn Fincher còn muốn nhấn mạnh trên cái bối cảnh hiện thực xã hội của Thụy Điển. Một đất nước mà thoạt nhìn có dân tình thông thoáng cởi mở, nhưng còn ẩn chứa tiềm tàng những khuynh hướng cực hữu, bài ngoại và kỳ thị chủng tộc. Bộ sách Millennium tuy gọi là tiểu thuyết trinh thám nhưng lại có giá trị văn học vì nó đạt đến một tầm tư tưởng hiếm thấy. Các cuộc điều tra trong truyện không chỉ đơn thuần là các vụ phá án để tìm ra thủ phạm, mà còn là một cách để cho nhà văn Stieg Larsson soi rọi những bề trái của xã hội Thụy Điển. Ông vạch trần cốt lõi để cho thấy bộ mặt thật, thối nát và tham nhũng của một đất nước thịnh vượng. Trong truyện, những kẻ sát nhân không phải là những thành phần phạm pháp thông thường, mà lại là các nhà tài phiệt, lưu manh, bất chính, nhờ tiền bạc và quyền thế mà tự đặt mình lên trên vòng pháp luật. Họ đối xử một cách tàn bạo, dã man với những kẻ thấp cổ bé miệng. Họ bắt chẹt uy hiếp những người bị sa cơ thất thế. Đó là thông điệp chính yếu mà đạo diễn David Fincher muốn chuyển tải, diễn đạt khi nhấn mạnh trên vụ án của tập đoàn Wennerstrom trong đoạn cuối. Nhưng David Fincher lại không bén nhạy tinh tế và thấu đáo bằng ngoài bút của nhà văn Stieg Larsson. Nhờ Trường Thiên mà bộ tiểu thuyết Millennium trở nên tuyệt diệu. Sở trường điện ảnh của David Fincher trong đoạn cuối lại trở thành sở đoạn.
Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình mời quý vị theo dõi chuyên đề Cuộc sống muôn màu do Trọng Nghĩa biên soạn với chủ đề Ở Hàn Quốc, Hobo sắp làm cai tù.
Cuộc sống muôn màu.
Vào tháng 3 năm nay, tù nhân tại trung tâm cải huấn ở thành phố Pohang, miền đông nam Hàn Quốc sẽ được một loại cai tù đặc biệt canh giữ. Đó là các người máy robot mà ba con sẽ được thử nghiệm tại nhà tù này sau khi được phát triển hoàn chỉnh. Mỗi con robot cao 1,5 mét, chạy trên 4 bánh xe, sẽ chủ yếu được sử dụng vào việc tuần tra ban đêm. Được trang bị các bộ phận cảm biến, các chú cai tù đặc biệt này có khả năng phát hiện các hành vi bất thường của tù nhân, báo cáo kịp thời cho những cai tù thực thụ để xử trí. Theo một bản thông cáo của Diễn đàn Châu Á về cải huấn AFC, một nhóm các nhà nghiên cứu về tội phạm và chính sách nhà tù, trụ sở ở Hàn Quốc, các con robot đó có thể kết nối các tù nhân với các cai tù nhờ một bộ phận cho phép hội thoại từ xa. Các bộ phận cảm biến gắn trên con robot đặc biệt này cho phép chúng phát hiện ra những điều bất thường như các hành vi toan tính tự tử hay bạo lực nơi một tù nhân nào đó, rồi báo cáo ngay cho cán bộ chuyên trách. Việc thiết kế và chế tạo loại robot cai tù này nằm trong khuôn khổ một kế hoạch trị giá 1 tỷ won, khoảng 850.000 đô la của Bộ Kinh tế và Tri thức Hàn Quốc, phối hợp với Bộ Tư pháp để thực hiện. Mục tiêu đề ra là dùng robot để giảm bớt gánh nặng cho các cai tù, để những người này có điều kiện tập trung vào vấn đề giáo dục, cải huấn, vân vân. Giáo sư Lee Baek-chul thuộc Đại học Gyeonggi, người chỉ đạo quá trình thiết kế các con robot cai ngục, đồng thời là lãnh đạo của diễn đàn AFC, đã tỏ ý lạc quan về hiệu năng của các cai tù máy này. Ông nói, xin trích, vì chúng tôi gần hoàn tất việc tạo ra hệ thống điều hành chủ chốt cho các con robot, lúc này chúng tôi bắt đầu chú ý đến việc tinh chỉnh các chi tiết để làm cho các con robot này có dáng dấp thân thiện hơn với các tù nhân. Xin nói thêm là Hàn Quốc đang nuôi tham vọng trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về ngành robot học. Các chuyên gia nước này đã từng thiết kế ra các con robot dạy tiếng Anh trong trường học, robot làm lính canh ở vùng biên giới với Bắc Triều Tiên, robot đánh võ taekwondo, chưa kể đến robot đóng kịch và robot quét dọn nhà cửa.
RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Thưa quý thính giả, để thay đổi không khí, mời quý vị thưởng thức ca khúc Majuli qua tiếng hát của Abdan Malik.
espoir chevillé à mon âme. Je refuse de lâcher prise. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, viens dans mes bras ma jolie. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, ne fais pas ça ma jolie. Je n'achète rien de ta Gucci. Et tes amis t'en diront.
Chez sa sœur, ses valises à l'entrée du salon et elle pleure. De grosses lunettes noires lui cachent les yeux. Elle porte un t-shirt blanc et ses bras comme le ciel sont parsemés de bleu. Sa sœur lui dit que si elle le fait pas, c'est elle qui le fera porter plainte contre lui cette fois. L'une en rage et l'autre a peur. L'une est grave et l'autre pleure. Oh, pourquoi t'es comme ça mon joli? Oh, je t'aime, je sais plus pourquoi.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Trong khuôn khổ chương trình nói về những tình khúc và giai thoại, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu nguồn gốc của bản nhạc Manha de Carnaval, trong tiếng Việt là bài ngợi ca tình yêu. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Và bây giờ chúng tôi xin mượn ca khúc Maybe qua phần trình bày của Aza để chia tay cùng quý vị thính giả.
Maybe, maybe, the sunrise, maybe, maybe. Ways. There's people dying.